Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài phản ánh về tình hình triển khai thực hiện chính sách phát triển gà thả đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 tại 5 huyện miền núi và Trung Du, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và An Lão. Cuối chuyên mục là những thông tin về xu hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, giải pháp tốt nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, chính sách phát triển gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026 được thực hiện tại 5 huyện miền núi và Trung Du, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và An Lão. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế gia đình ở khu vực Trung Du và miền núi. Hiện nay, các miền núi và Trung Du của tỉnh đã có giải pháp phù hợp để thực hiện chính sách phát triển gà thả đồi, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Chính sách phát triển gà thả đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 được ban hành đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi gồm kinh phí xây dựng hệ thống chuồng trại hợp vệ sinh, chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ thực hiện các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gà đồi. Theo đó, hộ dân được hỗ trợ chính sách và đáp ứng các yêu cầu trang trại, gia trại có quy mô tối thiểu 3.000 con gà thịt, có đủ điều kiện xây dựng chuồng nuôi, bảo đảm an toàn sinh học và diện tích đồi để thả là 1.500 m², đáp ứng đầy đủ quy định về chăn nuôi của ngành nông nghiệp. Cam kết chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện đúng các biện pháp an toàn sinh học, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Còn các nhà đầu tư tham gia xây dựng chuỗi liên kết giết mổ và tiêu thụ sản phẩm được hưởng ưu đãi từ chính sách này và chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2021-2025, Bình Định chú trọng phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, trong đó thế mạnh là gà, bò, heo. Với ba nhóm này, ngành nông nghiệp xây dựng riêng từng đề án cụ thể trong phát triển chăn nuôi bền vững, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và quyết định triển khai. Ngay khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển gà thả đồi, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y rà soát sớm xây dựng hoàn thiện bộ quy trình phù hợp chuyển giao cho bà con. Đồng thời, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẩn trương hoàn thành các phần việc theo quy định để sớm ban hành kế hoạch cụ thể. Để hỗ trợ bà con nông dân phát triển chăn nuôi, ngay khi chính sách có hiệu lực, chính quyền các cấp huyện Hoài Ân giao ngành nông nghiệp huyện chủ động đi trước, rà soát và nắm bắt nhu cầu của các hộ chăn nuôi, đánh giá mức độ phù hợp của từng vùng nhằm có giải pháp phù hợp khi triển khai thực tế. Đây là cơ hội tốt để huyện Hoài Ân tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gà thả đồi, mở hướng cho người dân phát triển kinh tế, tạo thêm sản phẩm chủ lực cho ngành nông nghiệp huyện. Hoài Ân có diện tích đất sản xuất lâm nghiệp lớn, các trang trại cây ăn trái đang phát triển quy mô lớn ở vùng đồi, rất phù hợp để kết hợp thả gà tăng thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế cho người dân. Phần lớn các hộ nuôi gà ta đều có thu nhập cao và khá ổn định. Huyện Hoài Ân cũng đã quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm mua bán động vật tập trung trên địa bàn xã Ân Phong, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh. Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường tìm kiếm thị trường hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm gà thả vườn đồi. Huyện Tây Sơn khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn, người dân có đủ điều kiện và được hỗ trợ tham gia nuôi gà thả đồi dưới tán rừng gỗ lớn, giúp lấy ngắn nuôi dài, ổn định thu nhập, hài hòa để giữ được rừng. Chính sách này góp phần giúp Tây Sơn sớm hoàn thành các tiêu chí về phát triển sản xuất ở khu vực vùng núi xã Vĩnh An, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tây Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh An vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản tại xã Vĩnh An. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kỹ thuật chọn gà giống, chăm sóc và phòng trị bệnh thường gặp, cách sử dụng các chế phẩm sinh học và thức ăn cho gà nuôi theo hướng an toàn sinh học. Mô hình nuôi gà nòi, gà lai thả vườn này do Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn hỗ trợ kinh phí để ba hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện với quy mô 300 con. Ngoài các hộ trực tiếp thực hiện mô hình, còn có nhiều cán bộ của các hội đoàn thể địa phương cùng dự học để phổ biến thông tin kỹ thuật với mục đích tuyên truyền, làm lan tỏa nhân rộng cách chăn nuôi mới, góp phần tăng thu nhập cho người dân ở địa phương. Đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã triển khai công việc liên quan trong phối hợp với các địa phương, rà soát, nắm số liệu các hộ đủ điều kiện tham gia vào thực hiện chính sách, đồng thời xây dựng bộ quy trình về chăn nuôi gà thả đồi hoàn thiện trình Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để có cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể. Thưa bà con, nông dân và các bạn, xu hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều doanh nghiệp cơ sở chọn bởi đây là giải pháp tốt nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần cuối chương mục.
Chăn nuôi an toàn là việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc của vật nuôi với các mầm bệnh. Một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học như sau. Trước hết là yêu cầu về chuồng trại. Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100 mét. Nơi xây dựng trang trại phải có nguồn nước sạch, đảm bảo điều kiện xử lý chất thải theo quy định. Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người và động vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt các khu, khu chăn nuôi, khu vệ sinh, sát trùng thiết bị chăn nuôi, khu cách ly vật nuôi bị bệnh. Phải có hố khử trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo dễ thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác. Các thiết bị dụng cụ chứa thức ăn nước uống và đảm bảo không gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. Các dụng cụ khác trong chuồng phải đảm bảo dễ vệ sinh tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. Thứ hai là yêu cầu về con giống. Con giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, nhất là heo, phải có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, heo phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành. Heo giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn. Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố. Thứ ba là yêu cầu về thức ăn nước uống. Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi heo phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo. Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn heo đã bị dịch cho đàn heo mới. Nước dùng cho heo uống phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Thứ tư là khâu chăm sóc nuôi dưỡng. Các trại chăn nuôi phải áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với các loại heo và giai đoạn sinh trưởng phát triển. Thứ năm là yêu cầu về vệ sinh thú y, chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giày dép và mặc quần áo bảo hộ của trại. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 2 tuần một lần. Phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất một lần một tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất một lần một ngày khi có dịch bệnh. Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất một lần một tháng. Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác trong khu chăn nuôi. Áp dụng phương thức chăn nuôi cùng vào cùng ra theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. Đối với heo, sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày. Trong trường hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày. Cuối cùng là xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.